This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Thế Giới Tuần Qua với ông Lê Phát Minh. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được chào quý thính giả và xin được chào anh Lê Phát Minh.
Chào anh Huy, chào quý thính giả. Sao tuần đó nay tốt không? Sáng sủa hay là âm u?
Dạ, hôm nay trời mưa dầm về từ sáng sớm cho tới bây giờ đó anh. Tất cả mọi thứ đều ướt hết.
Không được, có mưa hôm hổm rày, khô hạn quá.
Dạ.
Khô hạn quá.
Không biết Houston sao anh?
Thì cũng vậy, cũng giống giống tôi, anh em mình cách xa có 4 tiếng lái xe thì chắc cũng không thay đổi nhiều. Đây hổm rày cũng hạn hán nhiều quá. Hôm nay thì thấy có chút chút, chưa có gì đáng gọi là mưa.
Dạ, ở đây thì dự báo thời tiết cho biết là mưa 100% ngày hôm nay.
Nhưng mà mưa 100% mà lớn hộp hay là mưa gọi là thì là chuyện khác nữa.
Dạ, cũng có lúc lớn, cũng có lúc nhỏ, nhưng mà nói đúng ra là cũng vừa vừa, không đến nỗi mà quá lớn đó thưa anh. Vâng, để vào vấn đề luôn nha anh nha. Thì trong cái chương trình Thế Giới Tuần Qua thì chúng ta thấy như thế này nè, là cái vấn đề mà gần tới ngày bầu cử giữa kỳ 2022 đó, người ta gọi là Midterm Elections 2022 đó, thì cái ngày 18 tháng 11 này á là cái ngày chính. Thì như vậy để bầu chọn lại tất cả là 435 ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ và 35 ghế trong 100 ghế của Thượng viện, thì ngoài ra đó là 39 cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang, rồi vùng lãnh thổ, cũng như nhiều cuộc bầu cử của cấp tiểu bang và những cái địa phương khác. Thì chắc chắn sẽ cũng được tổ chức trong cùng ngày. Thì phần đông là người Việt hay nói cái câu mà là có mợ thì chợ cũng đông, mà không mợ thì chợ cũng không có thiếu người. Thì như vậy anh có lời chia sẻ như thế nào về sự quan trọng trong cái cuộc bầu cử midterm này, nhất là cho người ta thấy rằng nước Mỹ vĩ đại trở lại, và theo anh thì đảng Cộng Hòa có thể thắng không, nắm đa số lượng viện quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 này hay không? Và xin anh có thể phân tích này vấn đề này thưa anh.
Cái câu mà nói không chợ thì mở cũng đông, cái câu đó tiêu cực quá, không được. Cái cuộc bầu cử này chúng ta phải tích cực, bởi vì tất cả cái cuộc sống hàng ngày chúng ta ảnh hưởng đến đời ra chính trị. Thì giờ chúng ta phải đi dùng cái giá lá phiếu của chúng ta để ta quyết định nó chọn ai. Là bởi vì thật sự chẳng hạn giống như là hiện tại thời kia ông Joe Biden đi cầm quyền chưa đầy 2 năm mà làm cho cái đời sống kinh tế của chúng ta nó là tệ hại nhiều. Thành thử ra cái câu mà nói không chợ mở đông là không đúng, phải đi bầu, tất cả chúng ta phải đi bầu để dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa, để mà hy vọng để cải thiện cho cái nếp sống của chúng ta khá hơn, cũng làm cho như câu mà anh Huy nói đó, Re-American again đó, thì thành thử ra phải đi bầu. Thì theo cuộc thăm dò của Politico Morning Consult đã công bố mà thứ tư thì cho thấy 71% cử tri rất lo ngại về lạm phát. Thì nó tăng lên từ hôm tháng 8 tới nay, cái mới nhất đó, thì 42% nói rằng là vấn đề kinh tế cũng như thuế má và việc làm là vấn đề hàng đầu cho họ khi họ quyết định bỏ phiếu cho ai trong tháng tới. Thì khoảng 75% đảng viên Dân Chủ và 90% đảng viên Cộng Hòa cho biết kinh tế lạm phát sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của họ vào tháng 1 tới đây. Thành thử ra cái kỳ này đó chưa hẳn là 100% đảng viên Dân Chủ để dùng phiếu cho đảng Dân Chủ. Thì đó là bởi vì họ thấy rằng là giờ họ họ trung thành với đảng, nhưng mà rồi cái túi tiền họ càng ngày càng dơ, anh Huy có để ý không? Nếu mà để mình đi ra ngoài mình đi chợ đó, thấy rằng là gần vật giá nó tăng lên tới 30% chứ không phải 50% đâu.
Dạ.
Đó, bởi vì anh thấy nội, anh nhớ anh thường uống thuốc, uống nước vitamin quá rồi. Hồi đó một chiếc test anh có mua có 4 đồng, 4 rưỡi, rồi lên 5, rồi lên 6 đồng, rồi lên 6 đồng mấy, rồi 7 đồng. Đó, mình thấy cái nó như vậy, chỉ nhiều đó cái túi tiền mà càng ngày càng rơi rồi. Thành thử ra cái chuyện mà quyết định bỏ thăm mà mình phải đi. Thì theo cái cuộc khảo sát do cái thai trong tuần rồi 12 đến 17 tháng 10 đó, thì thực hiện thì có 45 cử tri có khả năng phản đối mạnh mẽ công việc làm của Joe Biden. Và 9% cam kết họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho đảng Cộng Hòa vào mùa thu tới này. Thì đang có những lo ngại gia tăng đảng chủ xếp hạng không đồng ý cao đối với Tổng thống Joe Biden. Thì theo New York Times, cuộc bầu cử Tổng thống giữa nhiệm kỳ, đầu tống giữa nhiệm kỳ này đó, cuộc nhiệm kỳ này thì đầu tiên là thách thức, một thách thức đảng Dân Chủ là một cái đảng Tổng thống đảng cầm quyền thì bị rớt xuống tệ hại, là gần như là làm cho cái cử tri của người mà gọi là độc lập đó là tới 63% là họ sẽ dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa. Về tổng thể thì hạ viện chắc chắn là đảng Cộng Hòa sẽ chiếm thắng lớn, chiếm đa số hơn đảng Dân Chủ từ 3 triệu ghế trở lên. Bởi hiện tại khối cử tri người Mỹ gốc Latino ủng hộ đảng Cộng Hòa tăng 17%, trong khi đảng Dân Chủ thì giảm 9%. Cử tri độc lập thì họ tăng từ 53 lên 63%, và một số lớn đảng viên Dân Chủ họ cũng đã bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Riêng về cuộc bầu cử thượng viện thì chắc chắn là cái kỳ này đảng Cộng Hòa sẽ bầu lại 21 ghế, đảng Dân Chủ bầu lại 14 ghế, nhưng nhìn về bình diện á, thì đảng Dân Chủ có lợi thế hơn đảng Cộng Hòa. Nhưng mà tuy nhiên á, đảng Cộng Hòa có 21 ghế đó, thì hết 19 ghế chắc chắn là tái đắc cử, chỉ 2 ghế nghiêng ngửa, bởi vì cái ghế đó bỏ ngỏ là tất nhiên là Ohio và ở Pennsylvania, là nơi đây là những thượng nghị sĩ họ trông ra tái tranh cử. Thì đây là những người mà còn là bộ một mới ra không bên Dân Chủ của Liên Cộng Hòa. Thế không? Thì nhưng mà tại Ohio, theo sự thăm dò của Sweetnone và Suffolk University, thì ứng cử viên Đảng Cộng Hòa G.D. Vance đang dẫn đầu ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Tim Ryan 2% đến 4%. Thì tới là cái điểm này, trước đây 2 tháng thì là cái thượng chỉ đảng Dân Chủ hơn đảng Cộng Hòa tới 4 điểm, và càng ngày đến bây giờ thì lại đảng Cộng Hòa đã tăng lên như nói đó. Thì như vậy thì rõ ràng là chiếc ghế này là đảng Cộng Hòa sẽ thắng. Rồi tại Pennsylvania thì ngang ngửa, nhưng ứng viên đảng Dân Chủ là John Fetterman bị đột ngụy hôm tháng 5, mới phục hồi chưa nghe và nói được tự nhiên, phải nhờ màn ảnh computer trợ giúp khi trả lời cuộc phỏng vấn. Còn ứng viên đảng Cộng Hòa là tiến sĩ y khoa Matt Ott, người có nhiều kinh nghiệm trên chương trình y khoa của đài truyền hình và được cựu tổng thống Trump ủng hộ, cũng như là thượng nghị sĩ Ted Cruz. Thì cuộc vận động ngang ngửa là 46-46. Thì trên cái đà này thì chúng ta thấy với cái tình hình kinh tế đó, thì như vậy là cái có thể là Cộng Hòa sẽ chiếm được ghế này đó. Thì nếu mà ghế này coi như là 21 ghế đảng Hòa là giữ chắc chắn, thấy không đó, thì còn đảng Dân Chủ thì có 10 bầu lại 14 ghế, thì có 10 ghế chắc chắn họ tái đắc cử, sẽ mất ghế tiểu bang Nevada do thượng nghị sĩ Catherine Coster Matto về tay ứng viên Đảng Cộng Hòa là Adam Lasso, với tỷ số hiện tại đường đó thăm dò là 49-47, 49 là mé Cộng Hòa, 47 là Đảng Dân Chủ. Thì tại tiểu bang Arizona thì đương kim thượng nghị sĩ Mark Kelly giảm từ 50% xuống còn 44%. Bởi vì ở đây tranh chấp là ngoài cái việc kinh tế tệ hại của đúng như đề biên giới, thì cái người dân tại Arizona ảnh hưởng vấn đề an ninh ngoài biên giới đó thì nạn mà cướp bóc này kia rất tăng, thành họ rất là bất mãn với vấn đề mở cửa biên giới của Joe Biden. Thì thành thử ra bây giờ ứng viên Văn Hòa là đánh tấn công cái ông thượng sĩ Đường Diệm đề cái mục tiêu đó, thành thử ra bây giờ ông giảm từ 50% đến 44%, còn ông thượng sĩ đã cái ứng viên đã Văn Hòa là ông Black Master thì tăng từ 38 đến 43%, là tôi giờ là ngang ngửa. Thì từ đây thì cơ ngoài ra hiện tại bây giờ tình hình kinh tế nó cũng có thay đổi nhiều, thành thử ra cũng có thể là tại Arizona đảng Cộng Hòa có thể lấy cái này. Thấy không? Còn tại Georgia thì đương kim thượng nghị sĩ Reinhold Warnock thì từ 50% hai tuần trước thì hiện nay giảm xuống còn 48%. Còn ứng viên đảng Cộng Hòa Herschel Walker thì tăng từ 43% lên 49%, để coi như là việc cũng ngang nữa. Dưới ảnh hưởng xấu của Joe Biden cùng sự lạm phát giật giá gia tăng lên tới 30%, và mỗi ngày cho ứng viên đảng Dân Chủ làm cho họ càng khó khăn để chuyển động. Mà thường thường hôm đến nay đó, gần như là Obama với Joe Biden đi tới đâu đó thì lại gây thiệt hại cho cái ứng viên đó nhiều hơn là giúp cho họ. Thì chỗ này hôm trước đây thì cũng Obama Joe Biden đã tới đây, thì do đó mà cái chỗ này có thể là đảng Dân Chủ mất cái ghế này. Thì tóm lại đó, thì cái ngang ngửa đảng Dân Chủ thì có thể là đảng Cộng Hòa có thể lấy lại từ hai ghế hoặc hơn là thượng viện, thì tới này đó là có thể từ 53 hoặc là 52, 53 hoặc hơn nữa, thì coi như là nắm đa số của thượng viện. Đó là những cái điểm mà anh nhận thấy như vậy đó. Thì quý thính giả và như anh Quyền.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và cũng vẫn là cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, thì như vừa nói đó là cũng sẽ là bầu ra trên 400 ghế trong Hạ viện và 35 ghế trong Thượng viện. Thì cái ngoài về cái chủ đề về cái sinh kế của người dân á, thì cái chính sách mà đối với Trung Cộng mà nhắm vào Đảng Cộng sản á, Trung Quốc á, thì nó cũng là trở thành một cái chủ đề quan trọng trong cái chiến dịch tranh cử này đó anh. Thì cái cuộc thăm dò năm nay của PEW á, cho thấy rằng á, là 82% là người Hoa Kỳ là có cái nhìn rất là tiêu cực về Trung Cộng. Và đây là một cái con số có thể nói rằng là cao kỷ lục đó thưa anh. Và dư luận Hoa Kỳ á, đặc biệt lo ngại về cái tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi ở Trung Cộng. Thì theo anh á, nếu mà đảng Cộng Hòa thắng cả thượng lẫn hạ viện á, thì cái chính sách tẩy chay trừng phạt Trung Cộng thì không biết là sẽ có mạnh hơn là đảng Dân Chủ đang cầm quyền hay không thưa anh?
Thì theo anh á, thì đảng Cộng Hòa nắm lưỡng viện quốc hội sẽ duy trì chính sách cứng rắn đối với Trung Cộng như vậy. Vì hiện nay đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều có cái tầm nhìn giống nhau đối với Trung Cộng. Nó thật, nếu mà trong thời gian qua mà ở quốc hội mà bên Dân Chủ mà không cái nhẹ tay với đảng Dân Chủ đó, đảng nhẹ tay với Trung Cộng đó, thì chắc là người Joe Biden đã bãi bỏ chính sách thuế quan trừng phạt cho Trung Cộng rồi. Bởi vì bên cái nội các của Joe Biden cũng như là Joe Biden là có muốn nói cho rằng là dù lạm phát kinh tế này cần phải đó thì kia, nhưng mà tuy nhiên đảng Dân Chủ họ cương quyết là không thể chấp nhận cái điều đó. Thấy không? Thành tử ra cái tầm nhìn mà đấy chống để tẩy chay Trung Cộng thì đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ cùng như ngang nhau. Tuy nhiên khi đảng Cộng Hòa nắm đa số về thượng viện này thì sẽ có những dự luật thương mại và an ninh quốc phòng coi Trung Cộng là đối thủ chứ không còn là đối tác. Nhưng mà Joe Biden cũng có thể phủ quyết nếu không được đảng Dân Chủ tại Hạ viện ủng hộ để đạt được những túc số override là 60 phiếu để mà tránh quyền phủ quyết của Joe Biden. Thì bởi vì Joe Biden vừa muốn công người ta cũng hoài nghi lắm, người ta hoài nghi về điểm đó, mặc dầu có những điểm mà sao ông tuyên bố này thế kia, nhưng mà có thể cá nhân ông, nhưng mà cái ekip ở tại nội các ông luôn luôn đính chính những chuyện đó. Như vậy là cái chính sách mà gọi là mềm dẻo để chuyển chuyển đối Trung Cộng vẫn còn, khi nếu mà ông Joe Biden ông vẫn nắm quyền. Thành thử ra cái chuyện mà muốn mà được như mà cứng rắn Trung Cộng đó, thì cái năm 2004 là bên Cộng Hòa phải nắm lưỡng dụng hội và cả tàu và tóc thì mới thực hiện được những chính sách trước đây cứng rắn của cụ Tổng thống Trump. Còn nếu mà thật sự chỉ đưa đây là để chặn đứng những cái chính sách tiêu xài phí của Joe Biden, chứ còn mà nó thật muốn để đưa ra những chính sách gì đó thì không thể làm gì khác hơn là bởi vì thật sự cái quyền lực nằm trong tay hành pháp chứ không phải là trong luật pháp. Luật pháp chỉ là cái thắng cái đa sản mà thôi. Đó là những cái điểm đấy. Thì ngoài ra thì trong cái vấn đề để anh đưa nêu đó thì ngoài lại anh có một cái tin mà nó không liên quan gì câu hỏi của anh Huy, nhưng là cũng có một sự kiện đáng quan tâm tin chính từ Anh Quốc gần đây. Thì sau khi Thủ tướng Boris Johnson từ chức chưa đầy 2 tháng mà đã có hai thủ tướng là bà Thủ tướng Liz Truss nhậm chức 44 ngày đã phải từ chức vì áp lực khủng hoảng cái tài chính kinh tế nó không khá hơn. Thì trong cuộc bỏ phiếu cái ngày hôm nay là sáng hồi sáng này nè ha, thì cái người kế nhiệm mà của bà đó là dân biểu Rishi Sunak là gốc người Ấn Độ, mà trong cái cuộc mà tranh chức trước đây đó với bà đó thì ông đứng hàng thứ nhì, thì kỳ này đó là ông được tín nhiệm là 190 phiếu. Thì dưới một cái đối thủ ông là Penny Mordaunt chỉ có 100 phiếu, thì coi như là ông này là sẽ được ông là được cái thủ tướng. Thì cũng tỷ ngay từ sáng nay đây thì vua Charles đã ba đinh lưng đôn đại cũng như chấp nhận để cho ông thành lập nội các. Thì mặc dầu cái phương tiện truyền thông của anh đó thì họ cũng không thích gì ông này bị ông này gốc Ấn Độ, thấy không? Tuy nhiên đó, thì cái quả thì cho thấy ông này sau đó thì ông trong cái bài mà tuyên bố mà thành lập quân phủ thì ông nói rằng là ông sẽ làm hết mình để mà sẽ hàn gắn mà làm sao đoàn kết cái người trong cái nội các đó, đó trong chính phủ cũng như là người dân của nước Anh để mà cứu đất nước giải qua trong những giai đoạn này. Và cũng thành thử ra mà sở dĩ mà bên đảng một thủ chọn ông thủ tân thủ tướng mới này gốc Ấn Độ đó là cũng như là muốn tạo cho sự đoàn kết trong nội bộ đảng. Bởi vì có một số người họ thúc đầu thì họ không muốn ủng hộ ông này, nhưng mà giờ cái thế này thì họ phải ủng hộ ông này cho biết đó là của nhà một người mà gọi là thuộc lại người giàu có nhất ở đó để ra. Thì ông sẽ có kinh nghiệm này, cũng chỉ đang hạn hồi trước đó, ông Johnson thì ông ảnh hưởng về đối Trung Cộng nhiều, mà cái khuynh hướng của bên Nga này chống Trung Cộng mà ông muốn đi cứu giãn kinh tế, ông phải ngoại thương với Trung Cộng dễ dãi, thành ra ông mới bị mất chức. Thì ông này lên có thể là ông sẽ mở cái thế khác là hướng về bên Ấn Độ cũng như bên đối Hoa Kỳ nhiều hơn để cứu giãn kinh tế. Thì đó cái thành công đó là những điểm mà chúng ta thấy. Nhưng mà đặc biệt mình nói là đây vợ đã coi là một người gốc Ấn Độ, không phải là người Anh thường tí, mà được làm thủ tướng Anh, đây là một cái biến cố lịch sử của Anh Quốc. Đó là điểm mà chúng ta thấy cũng như trước đây ở Hoa Kỳ đó, chỉ một tổng thống mà chỉ gốc không phải là gốc Anh thôi, mà chỉ gốc mà phải Cốt Lan, chứ mà phần mà Ái Nhĩ Lan là cũng không được nữa. Nhưng mà chừng sau này chúng ta thấy cũng có tổng thống người Mỹ da đen, thấy không? Thành ra cái khuynh hướng thế giới ngày này tiến bộ nhiều, chúng ta thấy cũng như là cái giới nữ cũng điểm lên, cái như kỳ rồi là bên Ý cũng là một nữ thủ tướng lại đinh bảo thủ. Nghĩa là tóm tắt hiện tại giờ qua cái phần mà tả phái dương lên ghi khó khăn nhiều đó, thành giờ cái khuynh hướng hữu đã trở lại để mà cứu nước họ. Đó là điều mà hôm nay để cho quý khán giả anh Huy biết đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có một cái chuyện mà chắc anh và mọi người đều biết rằng là bây giờ trong cái thời gian này nè, là Nga nó đang xài rất là nhiều những cái máy bay không người lái tự sát để mà tấn công Ukraine. Thì cái máy bay không người lái có tên là Kamikaze của Iran á, thì là người ta cũng khi mà người ta điều tra thì người ta tin rằng á là cái máy bay không người lái Kamikaze của Iran này á chính là cái phiên bản máy bay không người lái tàng hình của Hoa Kỳ do hãng Lockheed Martin RQ-170 đó đã bị Iran bắt vào ngày 5 tháng 12 năm 2011. Lúc đó là còn dưới chính quyền của Tổng thống Obama trong cái cuộc chiến Afghanistan. Thì ngoài cái sự việc này thì có nguồn tin là tố cáo chính quyền Obama đó, ông đã chở 1,4 tỷ Mỹ kim tiền mặt đến Iran để chuộc ba con tin. Mà sau này thì nhiều viên chức đảng Cộng Hòa đó là tố cáo và lên án cái vấn đề này. Như vậy việc một máy bay không người lái tàng hình của Hoa Kỳ mà tại sao là Iran có thể sở hữu được, có thể lấy được, có phải là chăng là cái máy bay không người lái AQ-170 á cũng là cái vật trao đổi của chính quyền Obama với lại Iran hay không? Xin anh cho bình luận về cái việc này như thế nào ạ?
Đó, thì cái hoài nghi của anh Huy thì thật sự thì người ta cũng có hoài nghi, thấy không? Bởi vì trong khi đó thì lúc đó khi mà cái chuyện máy bay mà này đó thì lúc mà Iran nói là họ mới vừa bắt chiếc máy bay đó thì họ bên đây chính quyền Obama thì nói không biết, thì sau đó thì cái ngày năm tây thì nó tuyên bố rằng đó là cái lực lượng của họ Afghanistan đã mất kiểm soát cái lần này ngày 4 tháng 12, thì có khả năng đây là phương tiện bị rơi ở Kashmir ở bên cái gần biên giới giữa Afghanistan và Iran đó, thì nói rằng là do cơ quan tình báo trung ương điều khiển máy bay đó mà để mà quan sát đó nên bị mất kiểm soát. Tuy nhiên cái điều mà người ta thắc mắc như anh Quỳ nói đó, bởi vì nó cái thời đó phải nói rằng là nói về GPS, những cái đó nó không phải Iran không có cái kỹ thuật đó, mà cả nói rằng dầu Nga đi nữa cũng không có kỹ thuật mà làm được những chuyện đó. Nên hiện giờ qua cái cuộc chiến mà Iran ở Ukraine với Nga nè, thì mình thấy rõ rằng cái kỹ thuật của Nga nó không phải như vậy. Và hồi đó, đó thì bên kia biện hộ cho rằng là có thể là giờ bên Nga đã giúp cho Iran để mà kỹ thuật mà gì làm nhiễu loạn cái GPS để và điều khiển làm cho máy bay này nó tưởng làm là đáp chung đó là cái đáp cái chỗ mà nó phải đáp ở bên Afghanistan, thấy không? Đó thì đó là những cái điểm thành thử ra cái hoài nghi của anh Huy đặt ra nó cũng có cơ sở chứ không phải không, thấy không? Thì thành thử ra nói do bởi hôi dục cái loại cái này mà tại sao được, tại sao nó đáp an toàn rồi trong kim đây nói rằng là nó bắn xuống dở, bắn dở thì không được. Thành thử ra cái lúc này đó là lúc đó ông phó tổng thống Sydney là của dưới thời tổng thống mà gọt Đức Vua Quốc á, thì ông nói tại sao nếu thật sự mất tích mà để phải tìm nó biết nó thì phải vội bơm việc đó dầu bay ngay đó, là bởi vì cái này là rất là tối quan trọng tối mật, nó bởi vì biết cái máy bay này là máy bay tình báo quan sát dự của CIA đối qua để quan sát cái bên Iraq mà giờ vấn đề mà hạt nhân đó, thì nó là rất là quan trọng không thể nào để mất vào tay được, tại sao để làm chuyện đó đó thì ở đó cái gì để thành thử ra ngày hôm nay thì những cái chuyện mà tấn công bên cuộc chiến mà vừa ra là chính cái phiên bản đó thật sự mà nói rằng là tại vì kia đánh làm nhiễu loạn của GPS rồi của kia thì nó không có đủ khả năng kỹ thuật để làm chuyện đó, đó thành thành cái những cái hoài nghi đó thì cũng có thể có quyền mình đặt hoài nghi đó anh Quy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, và bây giờ trở lại một cái vấn đề thời sự nóng bỏng đó, là như anh được biết á, là cái đại hội đảng cộng sản Trung Cộng lần thứ 20 đã chính thức bế mạc ngày hôm qua và ngày chủ nhật 23 tháng 10 đó, thì tại Bắc Kinh thì kết quả giống như là chúng ta có thể là tiên đoán được như lần trước á, là ông Tập Cận Bình này sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba thêm 5 năm nữa. Nhưng mà có cái diễn tiến gì mới lạ không anh? Và cái ngoài ra thì cái ông Tập Cận Bình này là thành phần lãnh đạo nhiệm kỳ rồi, không biết là ai sẽ đi, ai sẽ ở, không biết là anh có thể cho góp ý về vấn đề này không ạ?
Yeah, thì bởi vì thật sự cái chuyện rồi anh em mình nói đó, đây là mình lúc có tiên đó nó, nhưng mà tới cái cuộc bế mạc thì đây nó thật sự là hiện thực là ngày bế mạc hôm ngày 23 tháng 10 thì Tập Cận Bình được bầu làm tổng bí thư, chủ tịch nước kiêm luôn chủ tịch quân ủy trung ương, nó là đánh là coi như là luôn liên tiếp nhiệm kỳ 3 năm mà lấy cái kinh nghiệm mà thời Mao Trạch Đông á, là cái nghiệp quyền liên tục thì làm cho cái nước Trung Cộng lúc đó đưa đến nghèo đói lạc hậu không tiến theo cái thế giới bên ngoài. Và khi mà Tập Cận Bình mà khi mà mở ra để giao tiếp với Hoa Kỳ thì lúc đó ông đưa đến là mèo trắng hay mèo đen, là tất nhiên là cộng sản hay là tự do là không quan trọng, mà quan trọng con mèo nào bắt chuột được, đó là cái điểm thành ra để mở rộng. Nhờ vậy mà cái kinh tế của Trung Cộng nó phát triển lên. Và lúc đó đó ông muốn, bởi vì khi một người mà liên tiếp cầm quyền vậy đó, thì sẽ đi nguy hại cho Trung Cộng, mà cần chỉ 2 năm thôi. Giới hiệu lúc đó mà đưa cái hiến pháp mà giới hạn chỉ cho 2 năm nhiệm kỳ và không ai được vượt qua cái chuyện đó. Nhưng mà rồi tới khi ông Tập Cận Bình này, ông tìm cách, khi mà ông được nắm đó rồi, ông lúc dùng chính sách mà bài từ thâm nhũng rồi gọi nghe diệt hổ, diệt đã hổ diệt rồi, là tất nhiên ông để thật sự tiến nó bài từ thâm nhũng, nhưng mà tất nhiên là để từ tất cả phe phái chống đối ông tạo được một cái lực ngày hôm nay. Thành ra hôm mà tháng 5 rồi đó là để làm thay đổi cái bản hiến pháp để chấp nhận cái nhiệm kỳ thứ 3. Thì đó là những cái điều mà có ông thành công. Thành thử ra trong cái biết rằng cái nhiệm kỳ trước á, thì cái những người mà chỉ chư như là ông Lý Khắc Cường hay không, là những người mà hồi đó là thân cận của ông Hồ Công Đào, mà đã luôn luôn là có rào cản, là cái những chính sách mà nó quá sai lầm là bị cực cản, thì trong những người đó kỳ này không có thấy mặt. Thì chỉ chẳng hạn trong ban thường vụ chính trị khóa mới chỉ có 3 thành viên cũ được tái cử, gồm có tổng bí thư là Tập Cận Bình, rồi bí thư thứ nhất ban bí thư là Dương Hổ Ninh, rồi bí thư ủy ban kiểm tra kỹ thuật trung ương khóa 19 là Triệu Đạt Tế, rồi 4 gương mặt mới tham gia vào ban thường vụ chính trị gồm có Lý Cường là bí thư thành ủy Thượng Hải, là cái người này là người thân cận của Tập Cận Bình đó, rồi Thái Kỳ là bí thư thành ủy Bắc Ninh, rồi Đinh Tiết Tường là chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng, và Lý Hy là bí thư tỉnh ủy Quảng Đông. Ban bí thư mà gồm đó là nhằm trong cái phần mà ban chính trị đó ha. Còn về cái ban bí thư gồm 7 người đó, là gồm Thái Kỳ, Trần Văn Thanh, Thạch Thái Phong, Lưu Kim Quốc, Lý Cán Kiệt, Dương Tiêu Hồng, Lý Thư Hộ Lỗi, là những ngày này đều là những người thân của Tập Cận Bình, là coi như là kỳ này là ông tập trung quyền lực được hết. Là cái loại đó mà cái điều nhất cái hồi đó thì người ta gọi là giới trưởng lão, là những người mà cụ bí thư, là những người mà từng nắm chức trong đảng về hưu thì cũng có cái quyền lực để làm sao mà giữ cái cán cân cái đảng nó trường tồn và phát triển lên. Nhưng mà trong cái điểm mà đặc biệt trong cái buổi mà trước khi giờ bế mạc á, thì lại có hai cái, nhưng trong đó lại ra lợi là kè có ông Hồ Công Đào là người mà ngồi kế bên Tập Cận Bình, mà đưa ra thấy hình ảnh đó, không biết anh Quy có thấy không, quý khán giả chắc cũng có thấy, là ông Hồ Công Đào đó ông cũng có muốn đi, nhưng mà nội thấy ông là một bô lão, là một người mà coi là mà thường thường là để mà ngồi giúp lại tất cả những cái gì mà người tiếp nối đó, để mà tiếp nối đường lối chính sách này kia, thì ông này coi như là bị bạc đãi. Thành cả thế giới thấy rõ rằng là cái điểm này, thì trong cái đó thì bên bên mé bên Tổng Cộng thì nói rằng là tại vì Hồ Công Đào là yếu trong ngày đó, phần đó thì thành đã tới giờ đó thì phải nhắc tới ông nghỉ ngơi, nhưng đó là những điểm biệt hộ thôi. Nhưng mà thấy cái điều đó nó không đúng, mà gần như đây là một cái cuộc mà bí mật ông Hồ Công Đào, là bởi vì trong khi cái giờ giấc đó thì báo chí họp xong rồi báo chí vô chuẩn bị để tuyên bố, mà thành nó hình ảnh nó đưa lên đó. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy cái nhiệm kỳ tới của Tập Cận Bình thì đưa đến cái nhiệm kỳ ông có toàn quyền làm những điều đó. Thì trong cái phần mà diễn văn bế mạc, ông Tập Cận Bình ông nhấn là chúng tôi sẽ kiên định trong việc cải cách sâu rộng và mở rộng toàn diện, cũng như theo đuổi phát triển phẩm chất cao. Là Trung Quốc không thể phát triển nếu tách biệt với thế giới, và sự phát triển của thế giới cũng cần Trung Quốc. Do đó mà ông nghĩ rằng là ông sẽ cải thiện sự ban giao của thế giới bên ngoài, thì đó là cái lời của ông ra. Cũng như mà trước đây thì chúng ta thấy rõ rằng là khi mà đọc bài khai mạc diễn văn thì là ông nhấn mạnh rằng là cái điều chính sách là đảng Cộng sản Trung Quốc là phải không có từ bỏ việc mà dùng cho lực để mà chiếm Đài Loan, để mà sát nhập vào. Nó cũng như là Trung Cộng sẽ là phát triển mạnh để coi là để cải tổ quân đội hùng mạnh lên. Thành ra bây giờ giữa cái lời tuyên bố ông này thì người ta sẽ không có tin tưởng về những chuyện đó. Tuy nhiên mình thấy rõ rằng là các vị đại nguyên lão dì U không còn mấy ảnh hưởng hậu quả đến cái chính trường này. Thì đó là một cái mặt mà Tổng Bí Thư nói Hồ Công Đào bị đưa ra khỏi đại chính đường đó. Điều đó thì chúng ta cũng chờ xem cái thôi. Còn giờ hãy như cái thành phần lãnh đạo này đa số là tay chân của Hồ Công Đào sau khi chiến dịch mà bài từ thâm nhũng của ông thật sự là để bài từ phe nhóm mà đối lập.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. Thì cái vấn đề mà Hồ Cẩm Đào đã bị escort đi ra ngoài đó thì cái chuyện đó ai cũng thấy tại video chiếu rất là rõ ràng. Thì chứng tỏ đây cũng là vấn đề phe phái với nhau, khi mà người ta chống đối nhau thì họ làm tất cả những cái gì họ có thể làm được. Và đặc biệt là như anh cũng thấy đó, ở các cái nước mà độc tài và cộng sản đó thì người nào làm vua thì cứ làm vua hoài à, bầu cử chẳng qua chỉ là một cái hình thức mà thôi, phải không anh?
Thì đó chính vậy mà Tập Trung Bình hồi đó muốn họ cải tổ, mặc dầu trong đó chỉ đảng nắm, nhưng mà đảng thì giữ người lãnh đạo chỉ được 2 năm thôi, đảng đường có bị hủ quá. Nhưng mà kỳ này Tập Trung Bình lại dùng tiêu bài mà chấm hết các quan xe nhóm đó, cân như là không còn. Hồi đó mặc dầu độc tài đó, nhưng mà trong đảng nó có cái dân chủ để mà biểu quyết như là thiểu số phụ tùng đa số, mà kỳ này thì anh ấy muốn làm điều đó thì đó là cũng một cái suy thoái trong cái đảng Cộng sản Trung Quốc.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Thế Giới Tuần Qua với Lê Phát Minh. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Lê Phát Minh đã dành thời giờ để mà chia sẻ với quý thính giả về vấn đề thời sự. Và xin chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và hạnh phúc.
Rồi, cảm ơn anh Huy, các quý thính giả, và hẹn quý thính giả 2 giờ được đến tới.